Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm tâm đi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nàng tạo hộ ngã thiên kiếp văn tăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Thưa mấy em hát, chúng ta suy nghĩ, hôm nay con tới chùa dâng hoa cúng Phật, và sau đó thì các em mong cầu là cái ánh sáng nhiệm màu của Đức Thích Ca chiếu khắp thế gian. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tới chùa để mà dâng hoa, thưa xin quý vị đừng có rằng đó hoa đó tức là đó hoa mình ra ngoài chợ mình mua, thưa cái đó cũng tốt quý vị. Nhưng mà cái đó hoa mà ở trong kinh nói rằng không có hoa nào bằng hoa mạng Đà La, không có hoa nào bằng hoa mạng Phù Sa, tức là hoa của quả trời đó, không có tan hoại. Còn chúng mình ra chợ mua hoa tốt gì thì cũng tan hoại đi thôi. Cho nên cái hoa ở đây mình cũng dường, tức là tâm hoa. Quý vị có một cuốn kinh đó, là kinh Hoa Nghiêm, làm đẹp bằng hoa. Người tu tập biết phải làm đẹp mình và làm đẹp cuộc đời bằng những đó hoa, mà hoa đó phải là tâm hoa. Cho nên mình cẩn thận một chút trong cái việc tu tập. Trước hết thì xin quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Thưa ngồi để mà nhìn thấy cái gương mặt thật của mình, ngồi để mà trở về cái ngôi nhà của mình. Bởi vì nếu không á, thì chúng ta giống như những chàng cùng tử, đi quá nhiều, hướng tới bên ngoài quá nhiều mà mình quên trở lại với chính mình. Có nhiều khi vì cái mình quên đó, cho nên những việc mình làm mình nghĩ rằng mang tới cái niềm vui, nhưng mà cái đó chỉ là cái niềm vui giả tạo, và sau lưng cái niềm vui đó chỉ là cái sự khổ đau. Xin quý vị cùng ngồi lại vài phút, theo dõi hơi thở, cười, nắm nụ cười thật đẹp, bởi vì đó là đóa hoa cúng dường Tam Bảo. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau. Xin quý vị cười cho thật đẹp. Và chúng ta xoay sang những người bên cạnh, tôi thấy quý vị có vẻ dường như là trả lễ. Tôi phải nhìn cho thật đẹp, nhìn cho kỹ người kia quý vị. Cho hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một phẩm ở trong kinh U Bà Tát. Thì quý vị nhớ ở trong mấy tuần trước chúng mình có phân biệt theo trong kinh là những Bồ Tát gọi là Bồ Tát thật và Bồ Tát giả. Xin quý vị nhớ lại là thật và giả ở đây đó là có tính cách lâu bền hay không có lâu bền, chứ không phải là không có, chưa có. Nhưng mà trong cái việc tu tập của mình, quý vị, không những riêng về việc tu tập mà có nhiều khi trong cái cuộc sống thế tục của mình, cái tâm của chúng mình thay đổi rất là nhanh. Có khi chúng tôi thấy có khi hai vợ chồng giận nhau, khi mà xa nhau đó thì nhớ và nghĩ rằng khi mình trở về đó có thể là mình sẽ nói lên một cái lời nào đó xin lỗi cái người thương, bởi vì mình thấy quả tình là mình có một phần lỗi lầm trong đó. Nhưng mà khi gặp nhau thì sao? Chưa, khi xa nhau á thì nghĩ rằng mình phải có lời xin lỗi, nhưng mà khi gặp nhau rồi đó thì những cái quan kết, những cái trần tục, những cái lời trách cứ của quá khứ lại trở lại, và chúng ta đã không nói những lời đó với nhau. Cho nên không biết bao nhiêu lần rồi tụ, rồi tan, tan, rồi tụ. Và tôi nghĩ rằng cái việc tu tập của mình là phải thấy được chỗ đó. Có khi chúng ta biết rằng những người thương của mình khổ là vì mình làm cho họ khổ, hoặc là vì không trọn vẹn mình làm, nhưng mà một phần mình đưa ra cái sự khổ đau của họ. Nhưng mà khi gặp họ rồi sao? Thì chúng ta lại tiếp tục. Quý vị nhớ rằng trong cái chiều sâu tâm thức của mình có những cái hạt giống, những hạt giống đó mình học do xã hội, do hoàn cảnh, do giáo dục. Và một lúc nào đó nếu mình không có để ý, mình không có trở lại với chính mình, thì hạt giống nó sẽ bùng lên. Và chính những cái hạt giống đó nó đẩy mình vào cái chỗ mình làm mà mình không biết mình làm. Cho nên cái việc tu tập là phải xét kỹ, chứ phải nhìn thật kỹ cái gương mặt tình cảm của mình. Bởi vì chỉ có như vậy là chúng mình mới biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Sau cái phẩm mà Bồ Tát thật và giả, thì Đức Phật dạy mình một cái phẩm gọi là kiên cố, phẩm tâm kiên cố. Cho cái việc mà chúng mình làm nữa, quý vị thấy thì có trong cuộc đời của mình đó. Có một số việc mà mình không có kiên cố. Kiên cố tức là chắc thật và lâu bền. Tôi nói lại là chắc thật và lâu bền. Cái buồn cười của chúng mình đó, là trong cái hệ thống xã hội mình lớn lên đó, có những cái mà nó lâu dài, nó nằm sẵn ở trong chiều sâu của đời trước, rồi chúng ta sang sanh thân đời này nó mang theo, người ta gọi là cái nghiệp của đời trước. Chẳng như cái nghiệp của đời trước á, vì tham nè, vì sân nè, vì si mê mình mới trở lại là cái kiếp con người. Và trong cái cuộc sống hàng ngày đó, chúng mình học thêm những cái tham, những cái sân, những cái mê lầm trong cuộc sống. Và nhiều khi á, mình không biết là mình học những điều đó. Trên con đường mà thực hành cái phương pháp giải thoát của đạo Phật, có khi chúng mình nói mình giải thoát, mình đi con đường giải thoát, mà có khi mình cột lại mà mình không biết mình cột thêm mà thôi. Tại sao tôi nói như vậy? Xin quý vị nhớ rằng trong cái tâm lý của đạo Phật thì các nhà luận sư có nói rằng tất cả những kinh nghiệm, tất cả những cái gì mình thấy, mình nghe, mình học, thưa nó không có mất, nó không có mất hoàn toàn. Mình tưởng là mình mất, mình tưởng là mình quên, nhưng mà những cái kinh nghiệm đó, những cái gì mắt thấy, tai nghe, tâm tưởng, nó có một cái gieo, một cái hạt giống, và hạt giống nó nằm sâu vào trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Thưa tâm lý học của Tây Phương, họ chỉ xác nhận một cái phần, những người nào có nghiên cứu thì gọi là cái chiều sâu tiềm thức, tức là unconscious. Nhưng mà đạo Phật cho rằng sâu hơn đó nữa, vì chúng ta mang nhiều đời nhiều kiếp đó. Và khi mà sự kiện nó bùng lên á, trước một cái cảnh nó xảy ra, hạt giống mình có ở trong tâm. Một cảnh xảy ra thì chúng ta thấy là cái cảnh nó tiếp xúc với cái hạt giống đó. Và khi đó thì nó trở thành một cái tư tưởng, một cái tình cảm, một cái hành động. Chúng ta không thấy cái giận nó có. Khi mình ngồi mình tu tập không thấy có cái giận nó có. Nhưng mà khi có một người làm một cái chuyện gì rất nhỏ mà bùng cái chuyện phiền não, thì chúng ta khởi ra phiền não. Người thấy không? Như vậy thì có những chuyện mà người ta làm cho mình mà mình không thấy gì hết, nhưng mà cũng cái hành động đó làm cho một người khác thì người khác lại sanh ra phiền não. Thì như vậy thì cái hạt giống, có khi mình không có hạt giống đó mà người kia lại có cái hạt giống đó. Cho nên đứng về cái chiều sâu và tu tập đó, mình phải thấy rõ là chúng mình có hạt giống nào. Chưa mình hay nói chị đó tham quá, người đó dễ giận quá, thưa người đó khó chịu quá. Thì chúng ta thấy hết những cái hạt giống, mà cái bề ngoài của hạt giống trong cái chuyện của người ta. Nhưng mà nếu mình tu tập thì mình thấy chưa, có khi mình cũng có những hạt giống đó, có điều nó không có biểu lộ ra, bởi vì cái duyên nó chưa có mà thôi. Ở đây á, muốn cái chuyện mà tu tập kiên cố, mình có tâm tu, quý vị đi chùa, quý vị muốn bất khổ. Nhưng mà cái buồn cười của mình á, muốn thì có khi nó không được lâu dài. Quý vị để ý tất cả, khi có một cái điều kiện nào á, thuận lợi á, thì mình thấy mình tu tập thấy dễ dàng quá thì, nhưng mà buông ra rồi á, thì có khi mình quên tu. Như vậy thì cái trục trặc của mình là ở chỗ nào? Quý vị có thấy điều đó không? Tức là có khi chúng ta gặp cái thuận duyên á, nghe lời một cái người thiện hữu trí thức, họ khuyên mình, họ chỉ cho mình, thì mình mình sẽ bỏ, mình thế này thế nọ thế kia, mình sẽ tu. Nhưng mà buông ra một cái á, thì chúng mình quên, chúng mình không có để ý cái chuyện tu tập của mình. Như vậy thì tại sao như vậy? Thưa cái chỗ này là tại vì mình nghĩ rằng tu tập là làm bên ngoài và không có dính dáng gì cái gì bên trong của mình. Bởi vì nương vào ngoài mà tu á, thì thấy chùa thì mình nhớ tu, thấy kinh thì mình nhớ tu, thấy hình Phật thì mình nhớ tu. Nhưng mà trong cuộc sống mình đâu có phải lúc nào mình cũng thấy kinh thấy Phật. Quý vị thấy cái chỗ đó là cái chỗ mà dễ khiến cho mình thấu thắt trong việc tu tập. Như vậy thì làm sao bây giờ? Thưa tôi nghĩ rằng quý vị Vấn đề đặt ra đó là mình làm thế nào đó mỗi người một cách để mà chúng ta có thể nhớ cái chuyện tu tập. Hồi nhỏ đó, tôi quê mùa lắm quý vị, nghĩ rằng tu là phải lên chùa tụng kinh, tu tức là phải có chuông có mõ thưa đúng đúng hết. Nhưng mà nếu như vậy thì chưa đủ, nếu như vậy thì chưa đủ, là bởi vì trong cuộc sống mình đâu có dịp mà ngồi tụng kinh hoài. Như vậy thì trước những cảnh khổ đau có khi mình có thể tu được. Tôi nói lại, trước những cảnh khổ đau, nếu biết nhìn thì cảnh khổ đau không vật ngã mình, mà cảnh khổ đau trở thành ông thầy dạy đạo của mình. Đó là cái nội đại ý của cái phẩm tâm kiên cố. Ở trong kinh nói rằng cái người tu tập trước phải tự thành tâm. Tôi nói lại, cái người tu tập trước phải tự thành tâm. Như vậy thì thành tâm tức là gì? Chưa là phải thành thật, có cái tâm niệm thành thật với chính mình. Tôi nói lại, thành thật với chính mình. Chưa, thường thường khi mình nói thành thật cái gì thì mình nói thành thật với người. Nhưng mà tại sao đây nó thành thật với chính mình? Bởi vì có thành thật, có thấy rõ cái gương mặt của mình ấy, thì chúng mình mới biết con đường tu của mình bắt đầu từ đâu. Tôi nói lại, chỉ có cách là thành thật thấy tâm niệm của mình ấy, thì mình mới có thể bắt đầu con đường tu của mình. Chứ con đường tu của chị kia có thể khác với đường tu của mình. Chị kia thấy rằng có những hạt giống giận hờn quá nhiều, chứ có thể lớn lên trong hoàn cảnh mà cha mẹ giận nhau. Rồi chẳng những cha mẹ giận nhau thôi, mà cái hiện tượng giận đó mình thấy, mình nghe, mình biết. Và có khi vô tình người cha nói với mình cái giận đối với mẹ mình, và mẹ mình nói cho mình biết cái giận đối với cha mình. Và nhiều cái giống, cái hạt giống cái giận dữ quá nhiều đó, cho nên khi mình lớn lên mình không thể gần cha mình được, mình không thấy khó gần với mẹ mình được, khó gần với những người thương được, là bởi vì có hạt giống quá nhiều. Thứ đó là trường hợp của mình, có thể là giận nhiều. Nhưng mà biết đâu một người khác á, ít giận mà lại tham nhiều. Bởi vì họ lớn lên trong cái quá trình trực môi trường nào đó, họ nói là phải có cái này mới hạnh phúc, phải có cái kia mới hạnh phúc, phải có. Và như vậy thì hai trường hợp nó khác biệt với nhau. Bây giờ cái việc tu tập, tôi thấy cái buồn cười á là chúng mình ít có dám nhìn thật kỹ chính mình, ít có dám lắm. Bởi vì chúng ta sợ, quý vị có một cái mặc cảm khi mà mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ lại mình cái gì, mình thấy người ta sợ, người ta xấu, người ta thế này thế nọ thế kia, thì thực sự mình dễ sống. Nhưng mà khi chúng ta trở lại với chính mình á, thì có khi mình trách người ta, nhưng mà chính mình cũng có những cái hạt giống đó. Người ta có thể hạt giống trổ thành quả, nhưng mà chính mình nếu không khéo, hạt giống của mình vẫn có thể trở thành quả khổ đau. Cho nên cái việc tu tập là phải nhận dạng cho thiệt rõ cái tâm niệm của mình. Thưa, cái tình cảm của mình cũng vậy. Có khi chúng ta lẫn lộn với quý vị, chúng ta nói mình lo cho người nào đó, nhưng mà cái lo đó có khi nó không phải là trọn vẹn là cái hy sinh, mà cái lo đó có thể là một cái ý mong cầu nào đó. Cái lo của mình phải thấy cho thật rõ sau lưng cái tình cảm mình là cái gì, và đó là cái bắt đầu của chuyện tu tập. Quý vị thấy nhiều khi mình hàng ngày mình làm việc, nhà phải trả, điện phải lo, vân vân, mình không khéo mình sẽ làm lẫn. Tuần trước có một em gái người Việt Nam, em tự tử 2 lần và không chết. Em gặp tôi, trước khi mà nói chuyện với em á, em có một người mẹ mà người ta, mọi người đều nói là người mẹ rất là lý tưởng mà quả tình như vậy. Bà lo cho con bà hết sức, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu của cải đều lo cho con của bà, lo hết, là lo mà hầu như là không có điều kiện. Thế nhưng mà tại sao em bé lại không thấy hạnh phúc? Em thấy toàn là cái sự khổ đau. Thế bởi vì khi mà hỏi là bà đó, bà nghe em bé rồi đó thì mới biết được. Thế bà lo, nhưng mà có nhiều khi vì muốn cho con mình có được những thứ mà bạn bè của con nó có. Thưa, cái áo người bạn mà không cho con mình thua sút ai hết. Nhưng mà trong khi đó một lúc nào bực bội, bực mệt quá, thì có khi con mình không có rửa chén thôi, dặn con rửa chén, con nó không rửa, chứ về thì người mẹ rửa. Nhưng mà trong khi rửa thì sao? Thưa, cằn nhằn, trách móc, phải chi mà không có mày thì tao đâu có làm cực như vậy, phải chi mà không có con thì mẹ đâu có khổ như vậy. Chứ chúng ta nhiều khi thực sự cái tâm hồn người mẹ thì có những cái sự khổ đau. Nhưng mà khi nói như vậy thì sao? Thì đứa con nó chính mình, nó thương mẹ mà. Bực nhưng mà thương là bởi vì nó chính mình là cái đầu mối của sự khổ đau của mẹ mình. Và nếu mà nó ghi nhận mình là cái đầu mối của sự khổ đau á, thì thôi sống làm gì để tiếp tục làm cho mẹ mình đau khổ. Thì chúng ta thấy có những cái rất là nhỏ mà chúng mình không để ý. Cho nên xin quý vị tập nhận dạng cái mình bực bội, mình giận hờn, chứ phải nhận thấy cho rõ. Và khi chúng mình thấy rõ đó, thì chúng mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái tâm niệm đó nó dẫn mình tới chỗ khổ đau. Cái chừng khi mà nói ra như vậy thì khi người con hiểu được người mẹ có những cái khó khăn, bực bội. Nhưng mà nói như vậy chứ không phải như vậy. Chứ chúng có thể chúng mình phạm những cái lỗi lớn quý vị. Bởi vì bực mà. Mình lo con như vậy, mình lo hết bao nhiêu làm thế này, đánh tiền cho con cái gì, tiêu rửa chén nó không chịu nữa. Chứ thì người mẹ cảm thấy là mình có quyền. Mình có quyền tăng nhanh, có quyền nó tại thế này, thế nọ thế kia. Nhưng mà trong khi đứa con nó nhìn vào một cách khác. Xin quý vị cẩn thận chỗ đó, để mà nhìn thấy rõ cái gì mình nói có thể mang tới sự đau khổ, sự hiểu lầm hay không. Và khi mà người mẹ nói với người con là không, mẹ không có ý muốn như vậy, mẹ không có nói như vậy. Thưa mai là đứa bé còn sống, để nó nghe cái lời mẹ nó nói là không, mẹ buồn, mẹ bực, mẹ giận, mẹ nói như vậy, nhưng mẹ không có muốn như vậy. Thưa cái trường hợp đó là trường hợp may mắn, bởi vì còn có cơ hội mà nghe nhau, hỏi nhau để tìm thấy cái tư tưởng của nhau. Kế tiếp, cái người tu tập ngoài cái chuyện mà nhắc nhở thấy rõ gương mặt mình á, tôi nói gương mặt là tình cảm của mình á, chứ không phải là gương mặt của mình. Bởi vì sáng mọi người chúng ta đều đánh răng súc miệng thì nhìn thấy gương mặt của mình cái gì? Thưa cái mặt đây là gương mặt tình cảm thật của mình. Kế tiếp là khi những người biết tu tập thì thấy tất cả bạn ác và các phiền não chính là bàn để trang nghiêm đạo lực của mình. Tôi nói lại, người biết tu tập là lấy những bạn ác và phiền não làm bạn để mà trang nghiêm đạo lực của mình. Chúng ta có sợ khổ không quý vị? Có sợ không? Sợ. Mình sợ khổ chứ. Mà sợ khổ như vậy thì khi mình sợ thì làm sao? Khi quý vị sợ cái gì thì quý vị sao? Bản năng của mình là tránh. Có phải không nè? Mình sợ thì mình tránh. Nhưng mà tránh có được hay không? Có những khi mình tránh mà không tránh được. Có những khi người chồng nhìn người vợ là quan gia nghiệp chướng của nhiều đời, cái số của tôi khổ mới gặp được bà. Có khi chồng đổ thừa cái số của tôi ông, tại hồi xưa tôi không nghe lời mẹ tôi mới lấy ông, bây giờ tôi mới khổ. Có nghĩa là chúng mình có một cái sự khổ mà chúng mình không có trốn tránh được. Quý vị thấy nó buồn cười như vậy chứ. Mình không thích trời nóng quá mà trời nóng. Mình không thích trời lạnh quá mà trời lạnh. Mình không thấy ông chồng mình một ông chồng hoàn hảo nhưng mình phải sống với ổng. Mình không thấy người vợ của mình là người vợ lý tưởng như mình phải sống với vợ của mình. Như vậy thì trong cái phương cách tu tập của một người theo đạo Bồ Tát á, làm sao? Đi vô nó tôi khổ tại ông. Đi ra nó tôi khổ tại ông. À, ngồi xuống tôi khổ tại ông. Đứng dậy tôi khổ tại ông. Như vậy thì cái khổ nó sao quý vị? Nó tăng lên. Chứ nó tăng lên quý vị. Mà khi nó tăng lên thì sao? Khi mà chúng mình nghĩ cái người đó là cái người tạo khổ cho mình, thì nói thật, khéo cách nào mình nhìn người đó cũng như là một người quan gia nghiệp chướng. Mình nói hoặc khéo gì khéo, cũng một cái lúc nào đó nó cũng bày tỏ cho người kia thấy rằng không, tôi không cần ông nữa. Chứ cái khổ của mình là gì? Là không cần. Chứ mình phải sống. Như vậy á, người biết tu tập, tập nhìn một cách khác. Chứ hồi xưa đó, có một người hỏi tôi Bách Trượng là bây giờ Bạch Hòa Thượng làm thế nào để mà tránh được cái sự nóng lực của mùa hè, và làm thế nào để mà tránh được cái sự lạnh lẽo của mùa đông. Tức là hai cái thách cực. Thì Hòa Thượng trả lời như vậy. Hòa Thượng nói dễ dàng lắm. Mùa hè đó thì sao? Mặc áo mỏng một chút. Mùa đông thì sao? Mặc thêm cái áo. Trước cái câu giảng gì của một vị thiền gia rất là nổi tiếng, nhưng mà nó cho mình thấy cái phương cách để mình đối trị hay là mình chuyển cái nhìn của mình với một cái người mình cảm thấy khó chịu nhưng mình phải tiếp xúc. Quý vị thấy, nó có một cái sự khác biệt quý vị. Vậy thì bây giờ nhìn người kia là quan gia nghiệp chướng thì họ là quan gia nghiệp chướng. Nhờ biết đâu á, họ quan gia nghiệp chướng thiệt một mặt nào đó, nhưng họ là cái người khiến cho mình có đủ nhẫn lực, có đủ cái phương tiện để mà tu tập. Tại vì nếu mà mình mọi việc đều như ý của mình á, thì đời này đâu có gì đau khổ. Các vị thấy á, cầu bất đắc khổ, muốn được khổ, quán tấn hội khổ, không thích gặp nhau thì khổ. Như vậy thì khi chúng mình thấy được cái trường hợp đó thì nhắc cho mình nhớ, à ha, vậy thì cái ông chồng hay bà vợ hay cái người nào đó, một mặt nào đó có thể là quan gia nghiệp trước, nhưng một mặt nào đó cũng là cái người thử thách mình, thử coi cái chuyện mà nhẫn lực của mình tới cái mức độ nào. Thì chúng ta phải thấy điều đó quý vị. Như vậy thì về cái mặt tu tập á, thì đó là cái chuyện mà mình chuyển cái nhìn của mình về người kia, một cái cảnh nào đó chuyển. Đó là cái thứ nhất. Cái câu thứ hai là Bồ Tát trí tuệ chánh niệm đầy đủ, dùng phiền não làm đạo bạn và ác nghiệp cũng vậy. Thứ nhất là chuyển cách nhìn, coi người kia là cái người trang nghiêm đạo lực của mình. Cái thứ hai là dùng cái trí tuệ đầy đủ để mà chuyển người kia thành cái người bạn đạo, chuyển cái hoàn cảnh thành cái cảnh mà an lành. Tại sao như vậy? Bây giờ làm sao mà nhìn cái người kia thế nào để mà chuyển người kia từ một cái người quan gia trở thành một cái người bạn đạo? Tôi biết ở đây có nhiều trường hợp đó. Có những vị mà chồng theo một tôn giáo này, vợ theo một tôn giáo khác, có nhiều lắm. Và bây giờ đó, một mặt á, hai người đều muốn, chứ người chồng thì muốn người vợ theo cái niềm tin của mình, và người vợ thì muốn người chồng theo cái niềm tin của mình. Cái chuyện đó chuyện đương nhiên không quý vị. Bây giờ khi người ta muốn như vậy thì tại sao? Tôi lấy ví dụ tôi theo đạo A, chồng tôi theo đạo B. Rồi chồng tôi nói bây giờ bà phải theo đạo B của tôi. Còn nếu mà bà không theo thì cho con nó theo đạo B của tôi. Rồi, bây giờ trong trường hợp đó thì sao? Khi chồng nói như vậy á, thì vợ phản ứng sao? Khóc hả? Thì khóc có thể là một cách đáp ứng, nhưng mà thường thường á thì họ không chấp nhận như vậy. Họ không chấp nhận. Nghĩa là một lúc nào đó thì sao? Ông theo đạo ông, tôi theo đạo tôi. Như vậy thì mấy đứa con trở thành gì? Trở thành cái banh mà hai người giành giật với nhau. Người ta như đánh banh vậy đó. Thì có một cái banh thôi. Mà như vậy thì sao? Chưa, có khi mình thương đứa con, thương, nhưng mà trở thành cái giận. Bởi vì nếu mà chồng mình cũng thương, mình cũng thương, thì hai người đều cho là cái thương của mình là cái thương phải. Và rốt cuộc thì sao? Chính khi đó là những đứa con là những đứa mà chịu khổ đau nhất vì đẩy qua đẩy lại thôi. Ở đây ta dùng chánh niệm. Chánh niệm tức là sao? Thưa, chánh niệm là phải thấy cho rõ. Thấy rõ. Chúng mình thường thường chỉ thấy những cái gì mình muốn thấy không thôi. Mình muốn thấy không thôi quý vị. Và những cái gì mà mình không muốn thấy thì mình trốn tránh, mình không có chấp nhận nó, mình không có chịu thấy. Có trường hợp nó xảy ra không? Có khi nào chúng ta nói nó sờ sờ vậy bà không thấy, nó sờ sờ như vậy mà ông không thấy. Chưa, phải chấp nhận gì đó quý vị. Tôi nói thấy đây là thấy về mặt tâm hồn đó, chứ không phải về mặt thực tế bên ngoài. Như vậy thì cái thấy của một cái người biết tu tập đó, là cái thấy trọn vẹn. Thường thường chúng ta chỉ thấy một mặt mà thôi, mà chúng ta không có chịu thấy hết cả cái mặt bên kia. Chúng ta làm cái gì đó chứ gì, người ta theo mình thì mình nói là đúng, cái người đó đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm gì đó mà người ta không theo mình thì mình có khuynh hướng mình cho rằng người đó sai, bởi vì mình đúng. Như vậy thì cái thấy của mình nó hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái cách mà lý giải của mình, cái giải thích của mình trong một cái hoàn cảnh nào đó. Chưa, phải thấy cho rõ quý vị. Nếu không á thì mình trở thành độc tài. Nếu không thì mình trở thành mà giống những cái người mà chỉ có một cái thẩm quyền duy nhất mà buộc người khác phải theo mình. Thưa bộ không được. Bộ không được. Chúng ta có khuynh hướng buộc những người mình thương theo cái ý của mình. Nhưng mà không được quý vị. Nếu một cuộc đời này á mà tất cả đều một thứ á thì nó là sao? Tôi nhớ ngài Đạt Lai Lama đó, ngài có một câu thí dụ, có người hỏi ngài trường hợp đó. Thế này thì cái người tu tập cái đạo Phật á, có chấp nhận những cái sự khác biệt với mình không? Thì Ngài không có trả lời thẳng, mà Ngài nói rằng bây giờ ông đi vô chợ, ông vô trong cái tiệm, một cái supermarket, mà ông vô đó ông mua giấy, chỉ có một thứ giấy thôi, có một thứ giấy thôi, ông mua cái gì chỉ có một thứ, không có sự lựa chọn. Vậy thì ông thấy vui hay không vui? Thì cái người trả lời nói như vậy thì chán lắm, chán lắm. Bởi vì nếu mà hoa thật đẹp mà chỉ có một loài hoa không á, thì một lúc nào mình sẽ chán. Thì Ngài trả lời cũng vậy, cái người biết tu tập là phải chấp nhận cái sự khác biệt, không có tiêu diệt sự khác biệt, mà phải chấp nhận, phải trân trọng sự khác biệt. Bởi vì chính sự khác biệt đó nó mới làm giàu cái thế gian này. Chúng ta có thấy chỗ đó không? Năm ngón tay mình nếu mà bằng nhau hết, không bao giờ có. Bây giờ mình chặt cho nó đề ra thì không được gì hết. Vậy thì trong cái hoàn cảnh có sự khác biệt, chấp nhận sự khác biệt, tìm chỗ tương đồng để mà cùng sinh hoạt với nhau, nhưng mà có sự khác biệt để làm đẹp thêm cái cuộc sống này. Chính cái chỗ đó, cho nên trong đạo Phật có nhiều pháp môn là vậy. Không pháp môn nào là con đường duy nhất. Tất cả mọi pháp môn đều đưa tới một cái chỗ an lành, và mình phải thấy được cái chỗ đó. Nói điều đó đó, chúng mình phải cẩn thận là cái chuyện mà truyền bá giáo lý của mình. Khi mà chúng ta nghĩ rằng cái phương pháp này nó hợp cho mình, thì mình có khuynh hướng mình truyền cho người khác. Thứ đúng quý vị. Nhưng mà nếu người khác họ không chịu làm ý của mình thì sao? Thưa không sao, miễn là họ không làm dữ, miễn là họ cố gắng làm lành, đã quý lắm rồi. Chứ có nhiều khi mình mong, tôi đã lấy ví dụ, tôi thương một cái người nào đó, thì tôi bày tỏ tình thương của tôi với người đó bằng cái cách thức của tôi, cách thức của tôi. Nhưng mà nếu mà người đó mà chấp nhận cái cách thức tình yêu của tôi, của thương của tôi thì được, thì nó không nói làm gì. Bây giờ họ thương tôi lại, họ cũng muốn bày tỏ cái tình thương của họ cho tôi. Mà giả sử cái cách biểu lộ của họ đó không giống cách mà tôi mong cầu thì sao? Tôi thấy có một trường hợp, một em bé. Em bé đó nó rất là mập quý vị. Nó rất là có da, có thịt mà mập. Tức là nó quá cái mức độ bình thường á. Như vậy thì em rất là khổ. Từ cái chuyện mà nó bị bạn bè nó ngạo đó. Bạn bè nó chọc đó là nó quá nặng ký thì nó không làm được gì hết á. Em rất là khổ tâm. Nhưng mà tôi hỏi rằng thì ăn thì sao? Khi mà nó nói ăn á thì mẹ nó rất là cưng. Tức là nấu hết món này tới món kia, nấu hết món tất nấu thì mình con trai mà thương con một đứa này. Vậy thì tất cả mọi thứ ngon lành đều dành cho con mình hết. Người thấy không? Rồi. Thì như vậy đó, thì đối với người mẹ thì người mẹ sẽ thấy được là vui. Khi mà những cái món ăn ngon, những cái món tốt đẹp mình bày cho con nó ăn cái món ăn của mình, người mẹ vui. Mà khi mà con nó ăn nhiều chừng nào thì sao? Mẹ nấu nhiều chừng đấy. Quý vị thấy cái chỗ này chưa nè? Con nó má, ngon quá má. Vậy thì nó ăn cái món ăn của mình gì, mình có nếu mình nấu thêm món thứ hai, nấu thêm món thứ ba. Chứ tuần nhật hai là con không có giao thiệp nhiều mà sống rất là riêng tư. Đứa bé đó thì lúc đầu nó ăn ngon thiệt, nhưng mà nó thấy được rằng mẹ nó vui khi mà nó tiêu thụ, nó ăn những món ăn của mẹ nó nấu và trân trọng cái tình thương của người mẹ. Khi nó nói như vậy thì mẹ nó vui, mẹ nó nấu thêm. Mà một lúc mẹ nấu thêm thì sao? Nó ăn, đúng là vui cho mẹ nó ăn. Và một lúc nào đó nó tiếp tục ăn, nó trở thành, vì nó muốn mang cái niềm vui cho mẹ mà. Mẹ muốn mang niềm vui cho con muốn mang niềm vui cho mẹ. Nhưng mà đứa bé nó không can đảm, nó thưa mẹ đủ rồi. Và nó chấp nhận cái sự khổ đau, bởi vì nó nghĩ rằng cái cách thương bày tỏ thương yêu đó là cách thương yêu của mẹ nó mong muốn. Tôi nói cái trường hợp đó để cho mình thấy, xin quý vị nhớ rằng có khi mình thương con, cái cách mình biểu lộ cái tình thương cho con á là cái cách thức của mình học từ cha, từ mẹ, từ anh, từ em, từ bè, từ bạn. Nhưng mà có khi cái cách thức mà thương của con mình nó biểu lộ cho mình á, chứ không nhất thiết là nó phải học từ mình. Nó phải học từ bè, từ bạn, từ nhiều cái trường hợp khác. Và mình phải nhìn cái cách thức thích hợp của nó. Tôi nói lại, phải nhìn cách thức thích hợp của nó. Chứ nếu mà chúng ta muốn cho con mình nó bày tỏ tình thương giống như là phương cách mình bày tỏ, chúng ta đi ngược lại với cái luật vô thường, ngược lại hoàn toàn. Tôi lấy ví dụ, có một cũng tuần rồi, có ông cụ đó, ông cụ dạy con thì tôi thấy rất là theo cái truyền thống cũ đó quý vị. gặp thầy khánh tay lại, con chào thầy, con cúi đầu chào thầy. Thưa nhỏ làm theo quý vị. Nhỏ nó lớn 16 tuổi, nó không nói được tiếng Việt, nhưng mà khi gặp thầy thì khánh tay lại cúi thầy, thầy ạ, nói được một vài chữ nào đó. Thì thấy thì mình thấy ai trong cụ dạy con khéo quá, có phải không nè, dạy con giỏi quá và con khéo quá rồi. Thì ai cũng khen hết, nhưng mà chừng tôi hỏi đứa bé đó, thì đứa bé là sao? Khi mà ngồi nói chuyện rất là ghét, nó rất là ghét ông thầy, nó rất là ghét khách khứa. Mẹ mà ba nó có khách khứa thì nó trốn, nó không thèm gặp. À, tôi hỏi tại sao vậy? Nó bởi vì nó không thích cái thái độ mà khoanh tay cúi đầu, thái độ rất là nô lệ. Người thấy không? Tức là nếu mình không khéo á, vậy thì hỏi tại sao nó tránh gặp mặt nó? Tôi vừa hỏi nó, ba nó nói gặp thầy đi con, lúc nó say say nó chạy mất à? Rồi kiếm nó phải hầu như phải năn nỉ nó gặp. Thì hóa ra thì sao? Là bởi vì khi gặp ông thầy, gặp một cái người nào ba nó kính trọng thì nó phải khoanh tay lại, nó phải cúi đầu. Quý vị thấy, tội nghiệp thằng bé, cha nó rất giàu, sống rất là riêng tư. Cái khu nó ở không có người Việt, quý vị, không có người Việt. Thành ra trong cái hoàn cảnh như vậy đó, với cái môi trường của nó, thì cái việc nó làm đối với cha là kính trọng. Nhưng mà đối với đứa bé là một cái hành động mà không chấp nhận được. Cho chúng mình phải thấy cái sự biểu lộ có sự khác biệt. Cho nên thấy cái chỗ đó đó, nhiều khi mình thương con cái gì, mà rút cuộc mình đã đẩy con mình đi xa hơn, xa hơn cái nguồn cội của mình. Đó là cái chuyện mà dùng trí tuệ, chánh niệm biến cái cảnh phiền, biến cái người phiền trở thành cái người thiện, cái người đạo bạn của mình. Sang cái phần sau á, khi làm ba la mật thì không có mong cầu riêng tư cho mình, mà chỉ biết lấy chúng sanh làm sự nghiệp của mình. Bây giờ chuyện ba la mật. Ba la mật cái gì là cho nè, bảo nè, giữ giới nè, rồi gì, bố thí, trì giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tức là cho, giữ gìn cái quy luật tu tập của mình, chấp nhận, rồi siêng năng, rồi suy nghĩ cho kỹ, và quên đi những cái gì mình làm. Rồi, bây giờ đó, phải là cái việc tu tập sáu ba la mật đó, là vì lợi ích của chúng sanh mà tu tập. Bây giờ tôi lấy thí dụ, quý vị cho thôi. Khi mà mình cho đó, thì vì lợi ích của người kia, hay là mình cho vì lợi ích của mình? Tôi lấy thí dụ đi. Bây giờ quý vị có ngày sinh nhật của một cái người nào đó, một người mà mình thân đi. Khi quý vị lựa đồ cho người đó đó, lựa một món quà cho người đó gì, thì trên cơ sở nào quý vị lựa cái món quà? Trên cơ sở nào? Cái này nó trở lại đặt cái vấn đề cho mình đó quý vị. Bây giờ con mình á, mình muốn đi, tôi lấy ví dụ như mình có một ngày rảnh rồi đó, mình muốn đưa con cháu mình đi chơi. Vậy thì cái chỗ đi chơi á, chọn trên cơ sở nào? Mình thấy thoải mái với chỗ đó, hay là người kia thấy thoải mái với chỗ đó? Không cần trả lời. Cái người biết tu tập á, là vì người kia mà chọn, chứ không phải vì mình mà chọn. Bởi vì cái người tu tập là vì lợi ích của người kia. Mà không khéo á, có khi mình chọn đó quý vị, thật sự đó là lợi ích của mình. Phải thấy được cái chỗ đó. Một cái thí dụ khác là bây giờ chuyện mà nhẫn, chấp nhận. Nhẫn là chấp nhận. Chấp nhận như thế nào? Chấp nhận cái cảnh thuận hay là cái cảnh nghịch? Thường thường là chúng mình thích có được, nhận được cái cảnh thuận hơn là cảnh nghịch. Mình thấy cảnh thuận hơn là cảnh nghịch. Nhưng mà giả sử nghịch cảnh nó tới thì sao? Tôi lấy một ví dụ. Con mình nuôi 18 năm. Nó lớn là học xong trung học. Bây giờ nó đi học ở trường đại học. Mà nó bây giờ ba má con đi học trường đại học. Học xa thì không nói làm gì. Ví dụ trường học đi chỗ tỉnh khác mà học thì nó dọn ra khỏi nhà không nói làm gì. Tức cùng một thành phố mình nói thôi ba má giờ cho con dọn ra khỏi nhà. Đây là một trường hợp có thật, vậy quý vị nghĩ sao? Cho hay là không cho? Cho hay không cho quý vị? Nó có cái buồn cười là chúng mình hay vội là cho hay không cho là tùy theo cái quan niệm sinh hoạt của mình. Nếu mình là cái người cấp tiến á, à được, đi. Đó nè, nếu mà được không cổ nó không được, ở phải đây. Có phải không nè, mình quên một điều. Quên một điều. Này con có thể cho ba, cho má biết tại sao con muốn dọn đi không con? Mình không hỏi điều đó. Mình cho hoặc không cho. Mà khi mình nói mình cho là không, thường thường là không cho. Mà khi là không cho rồi thì sao? Chứ khi mình đã có cái ý định là không cho thì nó nói bất cứ lý do nào mình cũng có lý để mình không cho nó đi. Mà chúng ta không hỏi. Cái chừng hỏi thằng bé đó, hỏi tại sao mà con muốn dọn ra khỏi nhà, ở nhà với ba má thì đỡ tốn tiền hơn, đỡ phải cực khổ hơn, đỡ phải đi làm, có thời gian học thêm hơn. Thì nó nói là nó không có thích ba má, nó coi như là baby. Nó 18 tuổi rồi mà ba má nó vẫn coi nó như một đứa bé là chưa biết đi, tập trung biết đi rồi thôi. Đứa bé đó có cảm tưởng là cái lòng thương, cái sự săn sóc, cái sự bảo vệ của cha của mẹ đó, nó có cảm tưởng là cha mẹ đã làm mất đi cái tự do của nó. Chứ chúng ta không thấy điều đó quý vị. Và chúng mình đã chọn hoặc là cho đi hoặc là không cho đi, quá dễ dàng. Có phương cách cho nó ở nhà, nó ở nhà với mình vẫn theo dõi nó được, giúp nó được, nhưng mà chúng mình có thể tôn trọng được tự do của nó. Ví dụ nào không? Ở đây tôi xin nói luôn. Nó là con 18 tuổi rồi, con có phòng riêng của con chứ gì. Mà hãy mẹ con vào phòng không bao giờ mẹ con gõ cửa. Ở đây có vị nào xảy ra trường hợp đó chưa? Tôi nếu chưa thì mình nên cẩn thận chút. Cẩn thận chút. Có những cái bực mà tôi nghĩ là khi mà nói ra thì nó không dám nói. Nó dám nói thưa mẹ, xin mẹ muốn vào phòng xin gõ cửa cho con biết mẹ vào. Bất cứ người nào mẹ vào thì cứ vào, tôi không có gõ cửa. Và sợ con mình có bồ bạch chứ tới nỗi mà khi mà con mình đi học về đó thì sao? Cái bác thắt cái là cái túi đựng sách con mình đó, quay ra từ cuốn. Thưa, tôi hiểu được cái tình thương của mẹ, nhưng mà khi đứa bé đó thấy được như vậy rồi đó thì nó sẽ khó chịu. Nó nghĩ rằng mẹ nó không muốn tôn trọng tự do của nó. Xin tập cái chỗ mà bày tỏ những cái phương pháp lục độ vì cái ích lợi của người kia. Tôi có lẽ là chúng ta nên ngừng ở đây. Thế bây giờ thì chắc là xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.